được xem là một thế hệ sinh ra đã đủ đầy, năng động, giỏi kiếm tiền. Nhưng nhiều người trẻ hiện nay vẫn chìm trong bất an, lo âu, không hạnh phúc.
Việc mà làm ra tiền ở cái độ tuổi này thì cũng không quá là khó. Ngày trước thì bố mẹ mình khổ vừa vẫn làm được cái này kia. Mình bây giờ thì cũng sung sướng mà nếu như không làm được cái gì là có giá trị thì liệu còn xứng đáng hay không?
Thu nhập trung bình của mình thì có những tháng mình chạm mốc hơn 20 triệu một tí. Mình cảm thấy không hạnh phúc.
Quý vị đang nghe VinExpress hôm nay. Đạt được mức thu nhập hơn 20 triệu đồng một tháng ngay khi là sinh viên năm 2, Minh Đức 19 tuổi tại Hà Nội không cảm thấy hạnh phúc dù số tiền này đủ chi trả cho mọi nhu cầu trong cuộc sống.
Mình cảm thấy không hạnh phúc là bởi vì đi làm nó kiểu thường xuyên nó phải overtime nhiều việc thì bởi vì mình phải đảm bảo cái lượng KPI đấy. Và câu chuyện chính mà khiến cho mình từ bỏ công việc đấy và mình sẽ không bao giờ quay lại nữa đấy là vào đúng vào Tết Dương lịch luôn, mình vẫn nhớ đấy là mình bị tiền đình ngoại biên, tượng là ngồi xuống cũng chóng mặt mà nằm cũng chóng mặt. Cái lần đấy mình thậm chí là mình không thể tự đi xe máy để đi khám được ấy, mình còn phải nhờ gia đình lên để đưa mình đi. Sau đấy là bác sĩ nói là thực ra trẻ như thế này mà bị tiền đình ngoại biên thì cũng không nguy hiểm lắm, nhưng mà rất ít người bị vì đây là do ngồi làm việc nhiều, nó không có cân bằng ấy. Ngồi ngủ nó bị cháy giấc, ở đặc biệt là làm cái công việc của mình nó rất là hay cháy giấc, bởi vì là kiểu mình có những hôm mình tầm 2-3-4 giờ sáng mình ngủ xong rồi mình ngủ đến tầm trưa hôm sau ấy. Cái đợt đấy mình nhớ là mình phải uống thuốc đến 2 đợt gần tháng để mình hồi phục hoàn toàn. Mình nhớ là có những cái lần mà bố mẹ mình gọi ra, bố mẹ mình hỏi là tại sao không bao giờ gọi điện về nhà, hoặc là tại sao cứ phải để bố mẹ gọi trước, hỏi là bao giờ mày cần thì mày mới gọi điện à, hay là bao giờ mày có chuyện mày mới gọi điện à. Hồi đấy mình nghe bố mẹ nói thế thì kiểu hồi mình còn trẻ, khi mà cái lúc mà mình năm nhất năm hai đấy, mình vẫn đang làm ra tiền và thực sự là mình không, tức là những cái khoản của mình vẫn còn ổn định ấy. Đôi lúc mình vẫn còn cự cãi bố mẹ hoặc là ấy, bởi vì mình cảm thấy là bố mẹ nói thế sai cho mình. Bởi vì thực ra là những khoản mình thích mua cái gì hoặc là mình làm cái gì thì mình cũng không xin nhiều ấy. Đấy, cho nên là mình vẫn cảm thấy là chắc là bố mẹ khó tính hay như thế nào đấy.
Gen Z là nhóm người sinh từ năm 1997 đến năm 2012. Gen Z vốn là những đứa trẻ tưởng như được sinh ra trong một thời kỳ phát triển thuận lợi. Tuy nhiên, đây lại là nhóm có tỷ lệ mắc trầm cảm cao nhất. Gen Z được cho là nhóm không phải vất vả bươn chải, kiếm được nhiều tiền hơn các thế hệ trước, nhưng vẫn không thấy hạnh phúc. Vừa mới ra trường được một tháng, Yến Ly, 23 tuổi, đã được một công ty lớn mời về làm việc với mức lương gần 1.000 đô la Mỹ. Đây là mức lương được đánh giá là khá cao đối với một sinh viên mới ra trường. Nhưng bản thân Ly luôn chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn, dẫn tới không thấy hài lòng với cuộc sống.
Việc mà làm ra tiền ở cái độ tuổi này thì cũng không quá là khó. Ngày trước thì bố mẹ mình khổ vừa vẫn làm được cái này kia. Mình bây giờ thì cũng sung sướng mà nếu như không làm được cái gì là có giá trị thì liệu còn xứng đáng hay không? Nhìn từ ngoài vào thì có vẻ là cuộc sống của mình cũng khá là đầy đủ và trọn vẹn rồi. Ngay cả khi mà đã có khá đầy đủ tiền, mình cũng không cảm thấy thỏa mãn và cũng có một vài cái nỗi lo. Mình cũng không thể nào mà cứ nhàn kiếm tiền rồi ăn tiêu như thế này được. Hiện tại ngoài kia cũng có rất nhiều người có thể làm và có thể làm tốt hơn mình rất nhiều lần. Cho nên là vô hình chung nó tạo một cái sự áp lực khi mình phải luôn luôn tiến lên, luôn luôn gọi là có những cái sự thay đổi, những sự đổi mới trong công việc để không bị tụt lại hay là không bị loại ra khỏi cái cuộc đua này. Kể cả khi có tiền kiếm được một mức lương gọi là trong mơ thì mình vẫn cảm thấy là không được sự thỏa mãn và hạnh phúc từ cái điều đấy. Tại vì vấn đề của mình không phải là nằm ở tiền mà mình muốn chứng minh cho mọi người thấy là mình giỏi thật sự và mình làm được cái này kia có ích. Vì bây giờ làm ra tiền thì không khó ấy, và ai cũng thể làm được. Quan trọng là công việc đấy nó như thế nào và mọi người công nhận không, có mong ước và có nhìn vào và nói rằng là mình ước được như cô ấy không.
Vì sao có chăn ấm đệm êm, kiếm được ra tiền nhưng giới trẻ ngày nay vẫn không mấy hạnh phúc? Nhìn bố mẹ vươn lên từ khó khăn, Ly và gia đình đều có lý do chính đáng để kỳ vọng bản thân Ly có thể tham vọng những điều to tát hơn nữa. Song việc có được một công việc tốt được cho là hiển nhiên lại là thứ khiến Ly phải chật vật cố gắng mới đạt được. Đây là điều khiến cô đuối sức vì đuổi mãi không theo kịp kỳ vọng.
Những thuận lợi trong cuộc sống mình thì đa phần là đến từ gia đình mình. Bố mẹ mình cũng lo lắng và chu cấp cho khá đầy đủ, cho nên là mình cũng tự muốn là khi nào một thời điểm nào đấy mình phải tự đứng trên đôi chân của mình để có thể giúp đỡ được bố mẹ đỡ đần và lo lắng cho các em thay cho bố mẹ của mình. Càng ngày thì bố mẹ càng lớn tuổi, Còn mình thì đến thời điểm này vẫn chưa thực sự là có những cái thành tựu hay là khả năng có thể đảm đương cho gia đình. Với cả là bố mẹ mình thì cũng đã đi làm cả đời, tích góp cho mình một cuộc sống quá đầy đủ rồi ấy. Chẳng chịu quá nhiều áp lực về tiền nong làm mấy. Ngày trước thì bố mẹ mình khổ vừa vẫn làm được cái này kia, nuôi nấng được bao nhiêu miệng ăn. Mình bây giờ thì cũng sung sướng mà nếu như không làm được cái gì là có giá trị thì liệu còn xứng đáng hay không?
Xuất phát điểm ban đầu của bố mẹ mình cũng không quá là khá giả. Cả hai bên gia đình thì cũng cơ bản thôi. Nhưng mà bố mẹ mình rất là chịu khó, cũng học hành rồi là làm lụng để có thể chuẩn bị một tương lai tốt nhất cho các con. Chính là lý do mà bây giờ mình có một cuộc sống khá đủ đầy, cũng không phải lo nghĩ gì. Làm đêm hôm rồi là vô đêm suốt sáng, có khi là đột bệnh vì là lao lực quá, phải làm việc trong một thời gian rất là dài, thì những cái đấy mình đều thấy được hết cả.
Theo chuyên gia tâm lý Trần Hương Thảo, bất kỳ thế hệ nào cũng có những nỗi lo và khó khăn riêng trong quá trình trưởng thành. Tuy nhiên, thế hệ Z được nhìn nhận là một thế hệ dễ tổn thương, kém hạnh phúc hơn bởi họ biết cách giải bày và gọi tên được những tổn thương bên trong mình.
Mỗi một cái thế hệ họ đều có những cái khó khăn riêng và những cái hình thức mà để thể hiện những cái tổn thương và mặt tâm lý riêng. Tuy nhiên tại sao mà thời đại này mà mọi người lại dễ nhận diện được những cái tổn thương của các bạn ấy là tại vì các bạn có nhiều phương tiện để giải bày hơn. Và khi các bạn có nhiều phương tiện để giải bày hơn thì mọi người nhìn thấy rõ hơn. Do đó mà các cái thế hệ trước bắt đầu gọi tên được những cái tổn thương đấy và bắt đầu áp đặt lên là thế hệ này mong manh hay dễ tổn thương. Thì tôi không đồng ý với cái chuyện đấy. Và cái thế hệ nào thì họ cũng có những cái sự không hạnh phúc của cái thế hệ đó. Thế thì khi mà tất cả những cái điều đấy được giấu đi thì người ta sẽ không nhìn thấy và người ta tưởng rằng người ta hạnh phúc. Thế nhưng mà tất cả những cái điều này thì ở cái thế hệ Gen Z các bạn có nhiều cơ hội để giải bày. Và thậm chí là cái thế mạnh của các bạn là rất là thẳng thắn và các bạn dám nói mà không sợ cái sự đánh giá và nhận xét của những người xung quanh. Cho nên là các bạn bị đánh giá là kém hạnh phúc hơn. Nhưng thật sự thì các bạn ấy có những cái khoảng trời riêng và những cái niềm hạnh phúc. Ví dụ như là cái niềm hạnh phúc của cái sự từ bỏ hay là dừng lại mà những thế hệ trước ấy, thì họ không dám làm. Bởi vì họ luôn luôn bị lăn theo những cái sự tiêu chuẩn hoặc là những cái sự thúc đẩy, hoặc là những cái sức ép, hoặc là những cái sự kỳ vọng mà họ không dám dừng lại. Thì cái thế hệ này thì họ khác, thì họ dám dừng lại, họ dám đối diện với những cái tổn thương của chính mình và tìm cách để mà chữa lành nó trước khi mà những cái tổn thương đấy trở thành những cái ẩn ức của cả một thế hệ, để sau đấy thì nó gây nên những tổn thương cho thế hệ tiếp theo.
Tôi cho rằng là rất sớm thôi các thế hệ sau họ cũng sẽ phải đối diện với những cái vấn đề mà thế hệ Gen Z đang phải đối diện. Thứ nhất, nó là cái làn sóng của cái sự cạnh tranh rất là gay gắt giữa con người với máy móc. Thì hiện tại cái trí tuệ nhân tạo nó đã cướp đi rất là nhiều những cái cơ hội việc làm của các bạn trẻ, đẩy các bạn vào một cái tình thế cạnh tranh nó khốc liệt hơn, gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, năm lần so với cái thế hệ trước. Và những cái thế hệ trước thì họ đang ở những cái vị trí mà họ nghĩ rằng là tức là thế hệ trước nó có một cái thuận lợi là họ sống lâu sẽ lên lão làng, còn thế hệ trẻ bây giờ thì họ sẽ bị cạnh tranh và họ sẽ bị đào thải rất là nhanh. Cho nên là họ chịu cái sự áp lực nhiều hơn cái thế hệ trước, gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, năm lần mà thế hệ trước không thể hình dung ra được. Thậm chí là những cái vị trí mà ngày trước thế hệ trước có thể làm cả đời và ở trong đó một cách rất chắc chắn, như là những cái vị trí công việc mà gắn bó với cơ quan nhà nước hay là các cái đơn vị hành chính sự nghiệp, thì bây giờ nó cũng đã dần dần chuyển thành những cái đơn vị mà tự thu tự chi, tự chủ tài chính vân vân, tức là mọi thứ nó đều không còn chắc chắn nữa. Thế thì các bạn trẻ khi bước chân vào đời thì các bạn đã thấy một cái tương lai bất định ngay trước mắt rồi, nó không có cái gì chắc chắn như cái thế hệ trước nữa, thì cái việc các bạn mong manh, lo âu hay là chịu sức ép nhiều hơn nó là một cái điều rất là hiển nhiên.
Theo bà Trần Hương Thảo, thế hệ nào trên quá trình trưởng thành cũng sẽ có những cú sốc và sự bất an nhất định. Tuy nhiên thế hệ Z là sự tổng hòa của nhiều sự thay đổi. Ở thế hệ này có sự nhanh nhạy và khả năng thích ứng cao. Vì vậy khi rơi vào khủng hoảng, đây cũng là thế hệ có nhiều nguồn năng lượng và sự cởi mở để tự mình vượt qua. Theo chuyên gia, người trẻ có quyền tham vọng và thể hiện cái tôi của mình. Những trải nghiệm và việc đương đầu với khó khăn sẽ cho họ biết thực sự họ là ai. Gen Z và các thế hệ trước luôn có những xung đột. Tuy nhiên, Gen Z vẫn có thể chiến thắng những định kiến, tìm thấy chính mình bằng việc trung thực với chính bản thân mình, trung thực với cảm xúc và năng lực thực sự của mình. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.